Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Trưởng Dư Thiện, trụ trì chùa Bửu Sơn. Kính thưa tất cả quý Đại Đức Ni, buổi chia sẻ hôm nay gồm hai phần. Phần 1, phân tích ứng dụng bài kinh Lohicha, kinh 12 thuộc kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ. Phần 2 là vấn đáp và tự do về tất cả các vấn đề Phật học và ứng dụng Phật giáo trong đời sống. Chủ đề của phần 1 là phải giúp đời và vai trò đạo sư. Đây là bài kinh diễn ra tại một dãy làng được bao bọc bởi những cây sala, tiếng Bali gọi là Sala Vatika, thuộc nước Kosala. Hôm đó thì có một vị Bà La Môn tên là Lohicha cho rằng đó không ai có thể quá độ được ai, do đó đó tốt nhất là không nên quá độ cuộc đời. Biết được việc này, Đức Phật đã phân tích, giải thích và chứng minh cho Bà La Môn đó biết sự phụng sự tha nhân trên tinh thần vô ngã vị tha là con đường thiết lập an lạc hạnh phúc và góp phần thay đổi diện mạo của cuộc sống. Và thông qua đó, Đức Phật mới chia sẻ mô hình về vị đạo sư lý tưởng, tức là những tiêu chí cần và đủ để làm một vị tăng sĩ. Và ai hội đủ được các tiêu chí này đó sẽ không thể không nhập thế độ sinh. Thông qua bài kinh chúng ta cũng gián tiếp biết được quan điểm nhập thế của Đức Phật, vốn khác rất xa và lược lên trên quan điểm hành đạo, truyền đạo và làm đạo của các giáo sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ Sa Môn cùng thời với Đức Phật. Bài kinh này cũng giúp cho chúng ta tự đánh giá lại chính mình rằng là việc chúng ta trọn đời chỉ tu sục, tu rỉ, tu gắt của kiệu, nói theo phương ngữ miền Nam, có thật sự là phù hợp với tông chỉ mà Đức Phật đã dạy chưa? Các phương pháp hành đạo mà chúng ta ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc qua hình thái các đạo Phật pháp môn mà phương hướng đó, phần lớn là các tăng sĩ chỉ lo chuyên tu thôi, không bận tâm đến việc nhập thế độ sinh, có thật sự phù hợp với chủ trương và những gì mà Đức Phật đã dạy hay không? Phân tích bài kinh này chúng ta sẽ có câu trả lời là hoàn toàn không. Cũng cần nhắc lại tại đây là phong trào tâm linh mới được Đức Phật khám phá và chủ trương có sức thu hút rất lớn như là vầng thái dương. Chỉ chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được với Bà La Môn Tri Thức, với Sát Đế Lệ gồm 8 vị vua, với thương gia hàng đầu của Ấn Độ, với Tri Thức, giới trẻ. Vài năm sau đó, Đức Phật mới bắt đầu độ giới bình dân, vì giới bình dân thường là giới mê tín. Và cũng nhờ con đường nhập thế đó, Đức Phật mới thu hút được các thành phần vừa nêu. Trong suốt cuộc đời của Đức Phật đó, Đức Phật chỉ ở núi Linh Thú khoảng 6 tháng đầu, do vì lúc đó chưa có tu viện. Khi quá độ vua Tần Bà Sa La, được nhà vua hiến cúng cho khu vườn Ngự Uyển Trúc Lâm, Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi Linh Thú. Mặc dầu đó, từ núi Linh Thú đến chùa Trúc Lâm á, không quá 3 cây số. 44 năm mấy còn lại trong suốt cuộc đời hoằng quá của Đức Phật, Ngài không hề ở núi, cũng không hề vào trong các rừng sâu ở ẩn. Mỗi ngày Đức Phật đi vào thành, mượn cái cớ khắc thực, tạo nhân duyên tốt cho bá tánh có cơ hội trực tiếp học Phật pháp, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Như vậy mà con đường nhập thế của Đức Phật đã mang lại các kết quả lớn: sự quá độ, mở tầm mắt, xóa mê tín, diệt sợ hãi, mang lại con đường trí tuệ mà hễ ai thực hành theo, trải nghiệm theo đều có kết quả như ý. Đó là trọng tâm của bài kinh này. Vấn đề 2: quan điểm giúp đề là tự trói buộc chính là tà kiến. Vào thời của Đức Phật đó, có hai quan điểm diễn ra song song một lúc. Quan điểm thứ nhất chiếm đại đa số đó: bậc chân tu theo truyền thống Bà La Môn giáo phải là ẩn sĩ, tức là ở trong rừng sâu tu các phép khổ hạnh, không giao du, không tiếp xúc với người đời, chứ cũng chẳng cần quá độ gì ai. Rất nhiều người xem đó là con đường thánh và tôn vinh các vị này đó là các bậc thánh sống. Phương hướng còn lại là của Đức Phật. Ngài cho rằng là người làm đạo phải nhập thế độ sinh, mà không đó việc tu tập trở nên là không có giá trị. Khi nghe tin Đức Phật ở một làng gần bên, Bà La Môn Lohicha đã nhờ gia nhân là người hớt tóc Besika đến thăm Đức Phật, chuyển lời thỉnh cầu của ông đến Đức Phật, mời Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đến nhà ông nhận cúng dường trai tăng. Khi đến đây đó thì Bà La Môn này thưa thỉnh Đức Phật rằng theo ông đó, các Sa Môn và Bà La Môn chứng được các thiện pháp không nên thuyết giảng chia sẻ cho người khác biết, vì trên thực tế đó có nói đi nữa chưa chắc người ta đã tin, có tin chưa chắc người ta đã làm, có làm chưa chắc đã có kết quả, có kết quả chưa chắc đã giải quyết được các vấn nạn mà con người đang vướng phải. Tốt nhất là tu theo ẩn sĩ, trở thành thánh được mọi người bái lại, tôn kính, cúng dường mà chẳng cần phải thuyết giảng, chia sẻ, làm Phật sự gì hết. Đức Phật hỏi tại sao ông có quan niệm như thế. Bà La Môn Lohicha trả lời rằng đó là điều mà con đã được các đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn truyền dạy, và con cũng tin nhận như thế. Ông ấy tiếp tục đưa ra một ví dụ: ai truyền bá các thiện pháp cho người khác đó cũng chẳng khác gì sau khi mình đã cắt được một cái sợi dây chối buộc cũ, lại tự mình tình nguyện cột vào một sợi dây chối buộc mới. Yêu nói là khi dấn thân làm các Phật sự hay là phụng sự độ sanh nói chung đó, thì chúng ta sẽ bị vướng kẹt với cuộc đời, dễ bị đắm nhiễm cuộc đời, thối tắc tâm và có thể bị đời tấn công, và đánh mất con đường thánh hạnh, tức là hoàn tục. Đức Phật cho rằng là đó là một loại tà kiến và cần phải điều chỉnh nếu chúng ta muốn mang lại hạnh phúc cho mình và chia sẻ hạnh phúc cho đời. Quan điểm của các vị giáo sĩ Bà La Môn thông qua Bà La Môn Lohicha đó cũng giống như lý luận như sau: hàng ngày khắp mọi con đường đều có tai nạn giao thông, do vậy tốt nhất cấm hết tất cả các loại xe không được lưu hành ở trên các con đường phố, và cấm hết tất cả mọi người không làm vai trò lái xe để cho các tai nạn giao thông không tiếp tục xảy ra, nhờ đó mạng sống con người được bảo toàn. Nếu mình mới nghe qua lý luận đó, ta có cảm giác rằng là người chủ trương này đó là rất tôn trọng sự sống, thương yêu sự sống, bảo hộ sự sống. Nhưng mà thực ra đó là một cái cực đoan do nỗi sợ hãi chi phối, và nỗi sợ hãi đó đó nó có khuynh hướng bị chi phối bởi quan niệm định mệnh. Ngày nay đó, với sự phát triển của công nghiệp hiện đại, mỗi một ngày đó tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của con người còn nhiều hơn các cuộc chiến tranh, bao gồm chiến tranh thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai, nếu tính theo đơn vị ngày. Không vì thế mà luật pháp các quốc gia không cho phép các loại xe lưu hành trên các con đường. Ai bất cẩn, ai trở thành nạn nhân của những sự bất cẩn, chết, tai nạn, thậm chí là bại sụi suốt đời thì cũng phải chấp nhận thôi. Còn những người còn lại biết giữ gìn bản thân, tôn trọng sự sống, tuân thủ luật giao thông, họ vẫn tiếp tục di chuyển trên đường phố, và đó như là cái quyền không thể bị cấm cản. Trong lúc chúng ta dấn thân là Phật sự đó, việc giao tiếp xã hội theo Đức Phật đó, nếu chúng ta không có từ bỏ được thói quen chấp vào các tướng chung và chấp vào đặc điểm riêng, chúng ta dễ bị đắm nhiễm trần đời và mất gốc. Kinh nghiệm tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa, các vị tăng sĩ nam có tỷ lệ ra đời từ 40-60% trung bình sau 10 năm tu. Tỷ lệ chư ni ra đời đó nhiều nhất là 5% thôi. Một trong những lý do giải thích về cái tỷ lệ ra đời quá nhiều ở chư tăng là vì đó, tại các chùa tăng á, phần lớn chị em phụ nữ đi chùa, và trong các chùa ni đó thì phần lớn cũng là các chị em phụ nữ. Việc giao tiếp với người khác giới phái ít, cho nên á, chùa ni trở nên an toàn hơn, ít ra đời hơn và tu trọn cuộc đời hơn. Quy luật đào thải trong tu tập á, là rất cao, giống như kim tự tháp á, bên dưới thì to, lớn lên dần đó thì nhỏ, và cái còn lại đó được kinh Pháp Hoa gọi là các hạt giống chắc, khác và có giá trị hơn các hạt giống lép, hay còn gọi là lúa lép, tức là trấu. Ai là trấu chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua là bay hết, còn ai là hạt gạo chắc thì còn lại. Nắm được quy luật này đó thì làm thầy chúng ta phải mạnh dạn cho các đệ tử của mình đến các trường Phật học, học Phật pháp đến nơi đến chốn, nắm vững thêm thế học, trình độ nội điển và ngoại điển phải cao hơn người thế gian ít nhất một cái đầu, mới có thể làm đạo thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà trình độ dân trí của con người được nâng lên ở mức độ khá cao. Tương tự, mặc dầu về bản chất nhân tính đó, có người đó phải mất đến là vài năm mới có thể thay đổi được một quan điểm, có người vài tháng, có người vài ngày, có người vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng có người chỉ vài phút lắng nghe, cảm nhận được các giá trị, dễ dàng chấp nhận và làm theo những tuyên bố có chân lý và đạo đức. Đừng vì một thiểu số người cố chấp, bảo thủ, không thay đổi được nhận thức, không tiếp nhận được cái mới, mà ta có chủ trương rằng không cần phải quá độ vì việc đó là không thực hiện được. Đây là quan điểm mà định mệnh của Bà La Môn giáo. Vì từ nhỏ đó họ đã được Kinh Thánh Vệ Đà dò sọ rằng Thượng Đế đã tạo ra bốn giai cấp. Một giai cấp mang tính tra truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ khác, không thể nào thay đổi được vận mệnh, hãy chấp nhận số phận đã được an bài thôi. Mọi cảnh huống, hạnh phúc, khổ đau diễn ra trong đời đó đã được sắp xếp sẵn ra. Nó giống như là một cái con chip có một cái cơ chế vận hành, và bộ máy chúng sinh đó cứ chạy theo cái sự vận hành của con chip đã được thiết đặt sẵn rồi. Có thay đổi cũng không được, muốn làm khác cũng không xong. Từ quan điểm này đó thì các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đó là giả sử sau khi tu tập phát hiện được con đường chân lý có nhiều giá trị cao quý, cũng không nên truyền bá cho cuộc đời làm gì, vì cuộc đời này đó lấm lem các bụi mù, mê tín, dị đoan, sợ hãi và đắm nhiễm thói đời, cho nên rất khó có thể tiếp nhận được đạo lý cao siêu. Và cũng từ nhận thức đó, Bà La Môn giáo, Sa Môn giáo đã bị đạo Phật bỏ xa, vì những vị tăng sĩ tu theo Đức Phật đều trở nên rất năng động, nhập thế độ sanh, phụng sự giúp đời. Ở đây Đức Phật đã phản biện lại và cho rằng đó, ai không phát tâm phụng sự độ sinh là đang tự gây chướng ngại cho mình. Lý luận của Ngài gồm có các ý chính như sau. Một nhỏ, người nào nói hãy để cho một vị Bà La Môn nào đó hưởng một mình tất cả mọi sản phẩm ở làng này, huyện này, thành phố này, là đang gây chướng ngại cho bất kỳ ai đang sống ở trong phạm vi đất đó. Đó là cách Đức Phật phản biện. Nếu cho rằng đó là người hiểu được điều đúng, điều thiện mà chỉ tự trải nghiệm điều thiện đó một mình, không cần phải chia sẻ ai, thì cũng chẳng khác nào cho rằng đó một vị nào đó, chẳng hạn tên Quỷ Dân A, Quỷ Thị B, đang ở tại thành phố Rạch Giá thì được quyền hưởng tất cả mọi quyền lợi ở trên đất Rạch Giá, chứ không có người nào khác hết. Hai cái lập luận này là hoàn toàn không có khác nhau. Trên thực tế đó, tất cả các người dân ở thành phố Rạch Giá được hưởng các cái quyền bình đẳng và nhân quyền, tự do, dân chủ như bao nhiêu những người dân còn lại, bất luận về vị thế xã hội, bối cảnh gia đình, giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn. Để giúp cho những vị Bà La Môn hiểu ra được điều mà Đức Phật nói đó, Ngài đưa ra một cái ví dụ thứ hai. Lý luận là ai biết việc thiện mà không truyền bá là một ẩn sĩ cao cấp á, nó cũng giống như quan điểm cho rằng như thế này: vua Ba Tư Nặc là người đang trị vì nước Kosala, do đó tất cả những gì thuộc nước Kosala đều thuộc quyền sở hữu, và chỉ có vua Ba Tư Nặc mới được trọn quyền tận hưởng hết tất cả những quyền lợi trên đất nước này. Đức Phật kết luận, ai có quan niệm như thế là đang làm mất quyền lợi tất cả các dân chúng thuộc đất nước Kosala. Ngay cả là nhà vua được xem là cán cân của chân lý, có quyền tuyệt đối đứng lên trên mọi thành phần trong xã hội mà vẫn không thể tự mình tuyên bố rằng tôi là chủ nhân của tất cả mọi thứ ở trên đất nước Kosala này. Do đó không nên ích kỷ, hưởng thụ các giá trị chân lý và đạo đức cho riêng mình. Rất nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông, Mật Tông và một số tông phái do Phật giáo Trung Quốc truyền bá đó, suốt ngày chỉ bận tâm đến việc tu cho riêng mình thôi. Có nơi chủ trương một ngày đó lại 500 lại, mất hết 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Niệm Phật suốt ngày, suốt đêm, không làm việc gì hết, thì cho rằng như thế đó là đang tu tinh tấn, tu tiến bộ. Hoặc như phong cách của Phật giáo Tây Tạng, mỗi một ngày phải lại 1.000 lại, lại liên tục suốt 3 năm như thế thì mới bắt đầu đi vào pháp môn. Đó là những phương pháp tu rất là xa lạ với khuynh hướng nhập thế của Đức Phật. Đức Phật không có khích lệ các hình thái tín ngưỡng như Đạo Phật Trung Quốc đã truyền bá, mà Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ngày nào các vị đệ tử của Đức Phật, dầu đã chứng thánh A-la-hán hay còn là phàm tăng, đều đi vào thành khắc thực, tương tác với xã hội, thuyết pháp giảng kinh sau khi dùng ngọ chay, trở về tịnh xá tiếp tục làm các Phật sự, và khi có quần chúng đến hỏi Phật pháp, dành thời gian hướng dẫn tận tình để giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Đó là cách giao hoán xã hội, và cũng là cách mà các vị tăng sĩ đền tả công ơn của Đàn Na Thí Chủ đã giúp về phương diện vật chất cho mình tu. Do đó áp dụng lời nói này đó, chúng ta có thể đánh giá lại: bất cứ một Phật tử nào mà không quan tâm để hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, ở tuổi lên 3, để gia đình đó trở thành là Phật tử nồi, Phật tử dòng, người ấy đang tu cho riêng mình, đang hưởng thụ các an lạc hạnh phúc cho riêng mình, và bị Đức Phật liệt vào nhóm người tà kiến và tự gây chướng ngại. Về phương diện này đó, có thể nói trên 70% các Phật tử tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đang bị vướng kẹt vào. Chúng ta cứ tự lý giải rằng là để cho người thân của mình tự giác ngộ, không cần hướng dẫn. Bây giờ chúng còn nhỏ lắm, chưa cần phải hướng dẫn làm Phật tử, để lớn lên chúng tự chọn. Kết quả là nhiều tình trạng so le đã diễn ra trong các gia đình Phật tử theo Đại Thừa. Chuyện đó không hề xảy ra, hoặc hiếm khi xảy ra đối với các nước theo Phật giáo Nam truyền, bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Lý do rất đơn giản, các bậc phụ huynh ở các nước Phật giáo Nam truyền thấy rất rõ họ không có quyền hưởng giá trị chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy cho riêng mình. Họ phải có trách nhiệm truyền thông, hướng dẫn cho con em của họ được tiếp nhận các giá trị cao quý đó từ nhỏ. Hai nhỏ, ai có chủ trương cho rằng không thể độ được người khác vì mỗi người có định tính là đã hoặc đang là người gây chướng ngại, người ấy là người đánh mất từ tâm vì không biết nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Đó là cách mà Đức Phật phân tích về yếu tố ích kỷ đang được núp bóng với việc chuyên tu. Tôi tu thật là chắc cú, tôi phải tu cho có kết quả, tôi phải chứng đắc thánh quả, tôi phải trở thành thánh nhân, sau đó tôi mới dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Về cơ sở lý luận thì cái quan điểm đó được xem là rất chặt, nhưng mà trên thực tế làm lợi ích được cho ai? Đâu phải muốn chứng thánh nhân là trong một kiếp người có thể đạt được việc đó, đôi lúc phải vài chục kiếp, vài trăm kiếp. Chứ lẽ suốt thời gian từ lúc khởi tu cho đến vài chục kiếp được giác ngộ, chúng ta không thuyết giảng, không làm Phật sự, không dấn sanh độ thế, thì việc tu tập như thế chắc hẳn là không mang lại lệ lạc cho ai. Do đó hãy để cho lòng từ bi dẫn dắt chúng ta có tinh thần năng động, tìm cách làm lệ lạc cho cuộc đời. Điều này cũng giống như là sinh viên đại học, ta có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho các học sinh cấp 3. Là sinh viên thạc sĩ, ta có thể dạy kèm các sinh viên cử nhân. Là nghiên cứu sinh tiến sĩ, ta có thể dạy kèm các sinh viên thạc sĩ. Khi mình vừa mới học khoa, học vững chãi một cái cấp học nào đó, ta đủ sức truyền đạt lại các kinh nghiệm và kiến thức đó cho thế hệ đi sau. Thì trong việc tu cũng như thế, khi mình tu có một kết quả nhất định nào đó, chúng ta có thể chia sẻ các kinh nghiệm này cho đàn em của mình. Việc đó không khó lắm, vấn đề là có nhận thức đúng được hay không thôi. Khi nhận thức đúng thì chúng ta cũng với một kiếp người thời gian ngắn ngủi vài chục năm, ta làm được rất nhiều các Phật sự, đang khi những người khác á thì chẳng làm được cái gì cho tha nhân. Bà nhỏ: ai không dấn thân độ sinh là đang an trú vào hại tâm, vướng kẹt vào tà kiến, khi chết sẽ tái sanh vào các cảnh giới xấu. Điều này cũng rất là dễ hiểu. Đang trong quá trình tu đó, có thể nói chúng ta như là đang vay mượn nợ công đức từ ba tánh đàn na. Ta không cần phải lao động hay có một nghề nghiệp gì, chúng ta vẫn có thể tồn tại an lành theo năm tháng. Nếu hiểu theo cái đầu tư, tức là một phương diện của kinh tế học đó, là chúng ta đang vay nợ để đầu tư cho một cái thành quả tâm linh. Nếu cái thành quả tâm linh đó chúng ta không đạt được đó, thì từ sự vay mượn này đó, nó sẽ đẻ lãi theo năm tháng thôi. Đó là điều mà các tổ Trung Quốc đó đã sanh ví. Người tu giống như một cái cục đá mài, người phát tâm cúng dường cho người tu được an tâm tu đó giống như là các dụng cụ dao kéo. Mỗi một cái nhân duyên cúng dường đó thì con dao và cái kéo đó có cơ hội mài trên cục đá mài đó trở nên bén hơn. Và cục đá mài của chúng ta được xem là ruộng công đức cho người phàm bị bà mòn dần. Do đó nếu tu không có kết quả, dao và các dụng cụ gọt cắt thông qua sự cúng dường của đàn na ngày càng hữu dụng, còn chúng ta ngày càng bị bào mòn đi. Một số tổ khác đó lại sanh ví rằng tu mà không có được thành quả thì kiếp sau phải mang lông đội sừng để đền trả ơn của đàn na. Mặc dầu cái cách sanh ví đó vốn là không có thật, nhưng ít ra cũng cho thấy là mỗi người tu chúng ta phải nêu một quyết tâm rằng là tôi tu phải có được kết quả hiện tại để tôi không phải mang nợ thí chủ. Tôi biết chia sẻ các giá trị lệ lạc từ sự tu tập của tôi cho những người hữu duyên bằng sự năng động và tích cực. Do vậy người tu không nên kẹt vào tà kiến, không nên tu cho riêng mình. Nếu tu cho riêng mình á, ở vai trò tại gia chúng ta tu tốt hơn. Ta có nghề nghiệp, có tiền lương, những thời gian còn lại rảnh rỗi nhà ta có được một thời kinh, hai thời kinh, rồi chích ra một khoản tiền nhất định hiếu thảo với cha mẹ, làm công đức tại các chùa, phát tâm làm từ thiện, ta được rất nhiều cái phước báo. Còn người đi xuất gia đó khác hơn người tại gia là phải chia sẻ Phật pháp, làm các Phật sự. Chứ nếu mà chỉ có tu rục tu rị theo phong cách Trung Quốc, chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ không làm được lợi ích lớn cho cuộc đời. Do đó chúng tôi đề nghị là chúng ta không nên sử dụng cái từ tu viện cho các chùa Phật giáo. Nơi đó chỉ dành cho việc tu thôi, suốt cuộc đời chỉ có tu thôi. Tại Ấn Độ thì ta gọi là Vihara, nơi ở thanh tịnh của tăng sĩ. Nơi ở thanh tịnh nó một hàm nghĩa đó là có phương pháp tốt từ lời dạy của Đức Phật, mà ai thực tập theo sẽ có được sự thanh tịnh thân, sự thanh tịnh tâm, phát triển trí tuệ, năng động phụng sự độ sinh, mang lại lợi lạc cho tha nhân. Biến cái chữ Vihara thành chữ tu viện đó, để làm cho ta hiểu sai rằng là cái vai trò của người tu chỉ là để tu thôi, và cái chức năng của tu viện là để cho các tăng sĩ tu thôi, chứ không có làm Phật sự gì hết. Hiện nay cũng có rất nhiều các trường phái của Trung Quốc và một số trường phái tại Việt Nam ảnh hưởng theo phong cách này, không làm Phật sự gì hết, chỉ có là chuyên tu thôi. Giờ đó chúng ta đã đánh mất cơ hội phụng sự độ sinh, và làm cho các ngôi chùa to khó có cơ hội để phụng sự nhân sinh đúng nghĩa được. Bốn nhỏ, Đức Phật khẳng định ai chủ trương không chia sẻ các thiện pháp, không nhập thế giúp đời là đang gây chướng ngại cho mọi người có nhu cầu đến với chánh pháp và đạo đức do Đức Phật giảng dạy. Và kết quả là không giúp cho người đời có thể chứng đắc được các quả vị an vui và các quả vị thánh như là quả dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán. Nói cách khác, gây ra rất nhiều các chướng ngại cơ hội tái sanh về cõi trời. Do đó tự tu cho riêng mình dưới hình thức là cắt các thóc, cái thấp, cái góc nhỏ, không làm các Phật sự gì hết. Mỗi ngày chỉ có vài thời kinh, niệm Phật, trì chú, lại Phật, kinh hành, bái sám. Ta có cảm giác là rất an vì không có tiếp xúc với mọi người, không có bị phiền não chi phối, không nghe lời thị phi. Chúng ta có cảm giác là mình đang có được rất nhiều các tiến bộ. Thực ra các cách tu đó trái lại với lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật không cho phép tu một mình. Ngài kích lệ một hình thái tu tập thể, tu tiếp xúc để nuôi lớn tình huynh đệ. Và trong lúc mà mình tu với tập thể đó, chúng ta mới biết là tâm mình còn tham, sân, si, chấp thủ hay không. Còn tu một riêng mình thì chúng ta không có cọ sát, không va chạm. Cho nên đó, chúng ta cứ tự trấn an rằng mình được tiến bộ, mà trên thực tế thì không. Và ở đây Đức Phật phân tích rõ, ai không làm các Phật sự là đang gây chướng ngại cho người đời khó có cơ hội đến với Phật pháp. Chỉ với một người tăng sĩ năng động làm Phật sự, quần chúng mới biết để hướng tâm về Phật pháp được. Hiện nay đó thì cái mô hình tự viện của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Một tự viện chúng ta có thể có đến vài chục và chư tăng, chư ni, có những ni trường lớn đến 100-200 vị. Như vậy là chúng ta chỉ đào tạo ra những người tu thôi, mà chúng ta không đào tạo ra những người sau khi tu có thể làm được các Phật sự. Trên toàn quốc hiện nay chúng ta có tất cả khoảng 16.000 ngôi chùa, 42.000 tăng ni theo Đại Thừa, 10.000 tăng ni theo trường phái Phật giáo Nam Tông Khmer. Trong số 16.000 ngôi chùa đó đó, việc làm Phật sự đó phần lớn chỉ có là 1-2 vị thôi. Vài chục vị hay là hàng trăm vị còn lại không có cơ hội để làm Phật sự, vì Phật sự trong mỗi một ngôi chùa đó là có giới hạn nhất định. Mô hình này đó nếu tiếp tục phổ biến đó, thì chúng ta rơi vào tình trạng thừa mà thiếu. Trong một ngôi chùa nhiều tăng sĩ thì chỉ 1-2 vị làm, số còn lại không làm gì hết. Đang khi ở những chỗ khác đó thì không có chùa, hoặc có chùa mà không có tăng sĩ. Kết quả là các Phật tử bị thiệt thòi vì thiếu những người có trình độ tâm linh, kiến thức Phật pháp vững, làm đạo, hướng dẫn cho họ tu học. Các nhà thờ lớn của Công giáo và Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo phần lớn đó chỉ có một linh mục thôi. Giáo dân của họ có thể đến vài ngàn người. Các công việc tông đồ và sinh hoạt tín ngưỡng của họ gồm có 7 bí tích. Chủ nhật nào các vị linh mục đều có thuyết giảng kinh thánh, và họ phụng sự cho giáo dân theo tinh thần chủ trương của Vatican. Còn đang khi đó đó, vì chúng ta xem chùa là những nơi chỉ để tu, do vậy phần lớn các chùa chúng ta đóng cửa các Phật sự. Đó là một điều rất là đáng tiếc. 64 tỉnh thành trên toàn nước Việt Nam đó, có nhiều tỉnh thành cho đến bây giờ trên toàn tỉnh chỉ có được một giảng đường duy nhất thôi. Thì làm sao mà các Phật tử có cơ hội học Phật pháp được? Thì đó đã dẫn đến một hậu quả là trên 90% Phật tử tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên mù chữ Phật pháp. Ngoài đời đó mà mù chữ thế học là khó có cơ hội lập nghiệp và đổi đời. Mù chữ Phật pháp thì không thể nào đạt được an lạc hạnh phúc được. Trong số 52.000 tăng sĩ, có thể nói là trên 60% các tăng sĩ là mù chữ Phật pháp, tức là không hề đến trường lớp Phật học để học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học. Và do đó các tăng sĩ này khi được bổ nhiệm làm trụ trì các tự viện trong tương lai đó sẽ không đủ kiến thức để hướng dẫn các đệ tử của mình. Đó là một hiện thực. Công giáo có một cái mô hình đào tạo khá hay. Để được vào đại chủng viện làm ứng cử viên linh mục đó, mỗi ứng cử viên giáo dân phải có tối thiểu một bằng cử nhân. Vào học chương trình thần học trung bình 6 năm, ai đậu thì có được cử nhân thần học, rồi mới được đi làm phó tế, tức là trợ lý cho linh mục trong một giáo xứ nhất định, trung bình là 6 tháng cho đến 2 năm. Khi linh mục chánh xứ đó chấm điểm vị này được, mới đề xuất lên hội đồng giám mục duyệt xét và thụ phong linh mục. Cho nên là tuổi linh mục trung bình đó của Công giáo là khoảng 27-28 tuổi. Các linh mục đều có 2 bằng cử nhân, và trong quá trình đó họ được huấn luyện hết tất cả 7 bí tích, tức là 7 cái nghi lễ mà trọn đời các tín đồ Công giáo phải thực hiện tại nhà thờ. Cho nên khi được thụ phong linh mục á, họ sẽ về làm cha xứ ở tại một nhà thờ nhất định nào đó, và suốt cuộc đời còn lại của họ cho đến lúc về hưu, họ phải phụng sự và ăn lương của giáo hội. Còn lần này đó thì phần lớn các tăng sĩ chúng ta không được đào tạo bài bản, mặc dầu triết lý của Đức Phật cao siêu gấp trăm lần so với Công giáo, nhưng chúng ta không làm được Phật sự và chỉ truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thôi, vốn không phải của Phật giáo, và thậm chí là ngược rất xa với những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Một phần là do chúng ta nhập cản nguyên si cái nền Phật học của Trung Quốc, không hề đặt vấn đề. Cho nên các chùa chúng ta chỉ lo chuyên tu thôi, và hiện nay chưa đi bị vướng kẹt vào vấn đề này khá nhiều. Gần như các chư ni vẫn có được cái quyền bình đẳng với chư tăng về vấn đề giảng dạy Phật học, thuyết pháp giảng kinh, viết sách, việc thực, tham gia 13 ban ngành của giáo hội. Nhưng rất hiếm có các chư ni nổi trội như là các chư tăng. Trong quá trình học á, nhiều chư ni đó đậu thủ khoa ở các cấp học, nhưng mà khi ra làm các Phật sự á, là thua kém hơn chư tăng rất nhiều. Là bởi vì cái nhận thức về mô hình tu sục tu rị trong các tự viện thôi. Mặt khác là do vì thiếu tính sáng tạo, hoặc là không tự tin để sáng tạo cho mình có cơ hội làm các Phật sự một cách có hiệu quả hơn, dựa vào thành quả Phật sự của những người đi trước như một kinh nghiệm, đồng thời chúng ta có thêm cái kinh nghiệm kiến thức của riêng mình, sự thành công về Phật sự có thể được nhân đôi. Có nhiều tự viện ni đó, các sư cô mỗi ngày chỉ làm các việc vặt vãnh thôi. Dĩ nhiên nó cũng giúp cho chúng ta thể đạt được chánh niệm qua việc trì tụng các bài kệ chánh niệm nhật dụng. Và có nhiều nơi đó chư ni đó phải làm bánh trái mây tre lá để bán, và sử dụng cái nguồn quỹ căn bản đó đó để vận hành một cái hoạt động kinh tế tự túc ở cho các chùa của mình. Và làm như thế đó thì chúng ta đang làm công việc của giống như những người tại gia thôi. Còn sở trường và nhiệm vụ chính của các tăng sĩ là gì? Đó là truyền bá chánh pháp, làm các Phật sự độ sinh. Thì phần này đó hầu như cái mô hình đạo Phật Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc không quan tâm đến. Nếu có chăng á, đó là sự năng động của một thiểu số các tăng sĩ, tăng và ni tại một số chùa điển mẫu thôi. Còn số còn lại gần như là chẳng quan tâm gì đến việc nhập thế độ sinh. Đang khi đạo Phật bao giờ cũng chủ trương độ sinh vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự, mà trên thực tế theo mô hình Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng, chúng ta đang đi ngược lại và phản bội lại khuynh hướng được Đức Phật chủ trương. Điều 3, ba hạng đạo sư đáng trách. Khái niệm đạo sư mà Đức Phật dạy ở trong bài kinh này đó, nó là chữ guru ở trong tiếng Ấn Độ. Guru là một cái từ chỉ cho các bậc thầy, chỉ chung cho chư tăng, chư ni là thầy phàm cũng gọi là guru, thầy cao tăng cũng gọi là guru, thầy chứng đắc cũng gọi là guru. Nói chung là đạo sư, tức là người chỉ dẫn con đường. Chữ đạo đây là chỉ dẫn. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, thì có nghĩa là Đức Phật A Di Đà bậc tuệ giác, bậc thầy chỉ dẫn con đường làm thiện đó. Thì sau này chúng ta hiểu sai cái từ đó, cứ là niệm Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật là chỉ cho việc rước hương linh về Tây Phương. Thì từ một cái nghĩa triết lý, tiếp dẫn đạo sư là một bậc thầy hướng dẫn con đường tâm linh cho quần chúng, trở thành là rước hương linh, độ hương linh, độ hồn ma. Tức là hạ một đạo Phật triết lý trở thành một đạo Phật tín ngưỡng rất thấp. Ở đây Đức Phật nêu ra có ba hạng thầy tu, mà ai bị vướng kẹt nào đó thì đáng bị chê trách và chưa xứng đáng là thầy tu đúng nghĩa. Hạng một, đó là các vị đạo sư không có mục đích hướng đến quả thánh, lại còn biện hộ rằng làm như thế là vì lợi ích và hạnh phúc của người tại gia. Tức là trong quá trình mình tu, mình phát nguyện độ sinh, thì dựa trên lòng từ bi và giúp cho người tại gia đó biết và đi vào con đường Phật pháp đúng. Như đó không có nghĩa là tôi phải hy sinh thành quả giác ngộ giải thoát của tôi để tôi được quyền hoặc tôi trọn vẹn làm công việc độ sinh này. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Và trong đời Phật đại thừa chúng ta thì bị vướng kẹt vào điều mà Đức Phật nói trong kinh này. Chẳng hạn như trong Thủ Lăng Nghiêm, mỗi buổi sáng các tăng sĩ Bắc Tông thường đọc đó, có hai câu: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó là lời của thầy A Nan mà chúng ta phát nguyện làm theo. Nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật thì con đây sẽ không chứng đắc niết bàn, ở lại cuộc đời này để độ sinh. Cái đó không cần thiết. Không phải vì một chúng sinh mà chúng ta hy sinh thành quả niết bàn. Khi mình giác ngộ niết bàn rồi đó, ta có thể độ sinh một cách có hiệu quả cao hơn. Vì một vị thánh bao giờ đó cũng có giá trị độ sinh cao, rộng, hệ thống nhiều và toàn diện hơn là một vị phàm tăng, dù phàm tăng đó là một cao tăng rất giỏi và uy đức. Ý Đức Phật nói rằng là mục tiêu cao nhất của các vị tăng sĩ là hướng đến thành quả giải thoát, vốn người tại gia không thể nào thực hiện được. Và đây là sự khác biệt của là một cái ranh giới giữa người xuất gia và tại gia. Trong các kinh Đức Phật thường sánh ví đời sống tại gia giống như là ở trong một căn nhà, nó vừa là tổ ấm, vừa là nơi bảo toàn an ninh, tánh mạng, tài sản, hạnh phúc, nhưng nó cũng là nơi trói buộc. Đời sống người tại gia giống như là ở ngoài trời, không có bất cứ gì ràng buộc, quang đãng, thoáng mát, để tượng trưng cho thanh thoát, tự tại, giải thoát, cao siêu, thánh vĩ, thiên liêng. Người tại gia theo Đức Phật dạy trong hàng trăm bài kinh Bali, A Hàm và Đại Thừa, không có khả năng giải thoát ngoài những vị tại gia độc thân, tức là không thèm lấy chồng lấy vợ và có một đời sống y hệt như là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng. Số tại gia còn lại đang tình yêu hay hưởng thụ tình dục vợ chồng không thể nào chứng quả thánh được, nên nhớ điều đó. Cho nên Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia. Đang khi Trung Quốc qua 10 tông phái lúc nào cũng kêu gọi người tại gia giải thoát, và sau khi tu một thời gian đó, nhất là chị em phụ nữ bị vướng kẹt, chứ nhất là vướng kẹt với chồng mình, nghĩ rằng là mình không cần phải tiếp tục cuộc đời sống vợ chồng nữa, mà xuất gia thì không xuất gia được. Rồi như thế đó làm cho các ông chồng quan ngại, mặc cảm với Phật, mặc cảm với các tăng sĩ, và không muốn cho vợ và con gái của mình đi chùa. Đó là do tu sai theo lời Phật dạy. Là khi người tại gia Đức Phật cho phép hưởng thụ tình yêu và tính dục theo cơ chế một vợ một chồng như là một quy chuẩn đạo đức. Còn người xuất gia đó, khi thọ 10 giới sa di thôi, sa di đi, thì Đức Phật khuyên là chuyển hóa tính dục thành lòng từ bi đó, không cô đơn dù sống độc thân. Vì chúng ta hiểu về hy sinh cuộc đời của mình cho phụng sự, chúng ta không phải là thiếu, mà vì không màng đến, không cần đến, chứ không phải là đè nén, ép sát hay là ức chế. Về hậu quả đó thì Đức Phật nói ai có chủ trương vừa nêu đó sẽ dẫn đến tình trạng như sau. Điều đó sẽ làm cho người tại gia không thể để ý ghi nhận những lời dạy cao quý của vị xuất gia này, đồng thời sống trái ngược với giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đưa ra một ví dụ, cũng giống như một người nam muốn tán tỉnh một cô gái đang khi cô ấy muốn tránh xa mình, việc tán tỉnh đó là không thành tựu. Hoặc cũng giống như một người muốn ôm hôn cô gái đang khi cô ấy muốn tránh né mặt mình, việc đó là không làm được. vì làm tiếp tục như thế là phạm một cái tội cưỡng bức tình dục. Hiện nay đó, luật pháp và phương Tây đó rất tối kỵ về cái tội này. Do đó hàng đầu sư thứ nhất là không có nguyện vọng chứng đắc thánh quả, cũng không có những nỗ lực cho thấy rằng người ấy đang đi trên con đường như thế. Hoặc trên thực tế đó, vị ấy có khuynh hướng là đi ngược lại với cái lý tưởng mà mình đã phát nguyện ngay cái ngày mình xuất gia, là sống một cách rất là trần đời, giống như là người đời, đó là lạc quẻ, đáng bị lên án và chỉ trích. Ở đây Đức Phật thấy rất rõ là có nhiều người tại gia đó, họ sống theo lý tưởng rất là nghiêm khắc và thần tượng quá người tu. Chỉ cần phát hiện ra ở người tu một vài điểm nhỏ không như ý, chẳng hạn như là tu sĩ nam mà hút thuốc, uống cà phê, nhiều Phật tử ta xem đây là thiếu nhân cách của tu sĩ, cho nên ta không quy ngưỡng Phật. Và nhiều người khó tính quá từ bỏ Phật luôn. Hoặc là khi mà biết hay nghe tin một vài ông thầy tu trước quốc đầu đó làm những cái chuyện nó không đúng Phật pháp, họ mất hoàn toàn niềm tin vào Tăng Bảo, vì họ ngộ nhận rằng là tất cả các thầy tu còn lại cũng giống như cái ông thầy tu mà mình gặp đó. Nhận thức cực đoan và quy nạp quơ đũa cả đám đó đã làm cho họ đánh mất cơ hội trở thành Phật tử chân chính. Một trong những lý do còn lại là gì? Tiêu chí họ đặt ra và kỳ vọng ở người tu là quá cao. Đặc biệt có nhiều người tu á không làm được các hạnh nguyện tu, mặc dù cũng rất muốn làm nhưng mà nghiệp phạm nhiều quá đi. Sau thời gian bị ngã quỵ, bỏ cuộc nói chừng thôi. Cho nên á, đến với Phật pháp á, chúng ta đừng đến qua cái thần tượng tu sĩ, tăng hoặc ni, mà phải đến vì chúng ta cảm thấy giáo pháp của Đức Phật quá cao siêu, có thực hành theo là có an lạc hạnh phúc hiện tại liền và siêu thời gian. Cho nên á, nhỡ mà chùa A, thầy B, sư cô C có những điều gì đó chưa phù hợp với lời Phật, chúng ta không mất niềm tin với Phật pháp, vì chúng ta đến chùa là tu học Phật pháp, chứ phải đến chùa vì ông thầy hay là sư cô. Dĩ nhiên vai trò đạo sư của thầy và sư cô rất lớn. Gặp đạo sư là thầy và sư cô chuẩn đó, thì người tại gia sẽ có một tiến bộ trong tu học rất nhanh và có được lợi lạc rất lớn. Do đó dựa vào kinh này, mỗi người xuất gia cần phải tự nhắc nhở mình để đừng rơi vào tình trạng đánh mất lý tưởng. Tức là mình tu mà mình chẳng cần, chẳng mong giác ngộ, giải thoát, thành tựu, lễ lạc, độ sinh gì cho ai hết á. Mỗi ngày ba cửa cơm là đủ rồi, có mấy bộ y để bạc. Đến giờ tụng kinh là lên tụng kinh, đến giờ ngồi thiền lên ngồi thiền, đến giờ ăn lên ăn. Chỉ cần biết như thế thôi, không làm gì hết cũng được an lạc, nhưng chẳng lễ gì cho ai, chẳng có một mục đích hay lý tưởng cao quý gì hết. Những người tu như thế nó giống như là các hạt giống nằm ở trên xi măng vậy đó, nó không có cơ hội để được nảy mầm, không lớn được. Hoặc nó cũng giống như một cái cây đại thọ trồng trong một cái chậu nhỏ với cái đất và dưỡng chất quá ít ỏi, 10 năm sau, 20 năm sau cây đại thụ đó cũng chỉ có mấy tấc thôi ở trong cái chậu đó thôi. Đang khi nếu chúng ta lấy cây đại thụ đó đặt xuống một mảnh đất có đủ dưỡng chất, 10 năm nó có thể cao 10 mấy mét, 20 năm nó có thể có đường hoành 200-300 cm. Cho nên là phải có lý tưởng lớn, chúng ta mới dần dà có những hành động lớn và có được những lợi lạc lớn. Tu phải nêu quyết tâm như thế. Đạo sư hai là những người không hướng đến mục đích chứng các cái quả tu của xuất gia, rồi cũng cho rằng á như thế là vì hạnh phúc an lạc cho người tại gia. Do vì tin và nghe theo những người này, nhiều người tại gia mặc dầu có chú tâm ghi nhận lời Phật pháp do họ giảng dạy, nhưng họ không có một cái nguồn động lực mạnh để thực hiện giáo pháp của Đức Phật và có được lợi ích hiện tiền. Do là tác động mô phỏng của học trò đối với vị thầy là rất cao. Cha mẹ điểm mẫu về đạo đức sẽ có thể đào tạo ra một thế hệ con em rất chuẩn mực về nhân cách. Nhất là người mẹ, hạnh phúc của một gia đình lệ thuộc vào người mẹ, người vợ, người con gái thôi. Nếu người vợ đó giỏi sẽ làm cho chồng được thăng hoa tiến chức, giàu sang phú quý, hạnh phúc tràn đầy. Nếu người mẹ giỏi đó, các cậu con trai, các cô con gái đó, nhân cách, đạo đức, học vấn đầy đủ, có tương lai tươi sáng, sống có tinh thần biết kính trên nhường dưới và năng động trong xã hội. Còn nếu người mẹ lè phè, không quan tâm gì đến con, không giáo dục con, không hướng dẫn con, thì các đứa con đó phải tự mò mẫm, tự mình cắt bước trên con đường đi, thì hiếm khi nào có các thế hệ con em thành công được. Con gái thường là bản sao của những người mẹ, con trai thường bản sao của những người cha, học trò có thể là bản sao của những ông thầy. Hằng ngày đó, cái cộng nghiệp nó diễn ra, biệt nghiệp diễn ra thế nào đó, thì nó có một cái sự tương tác, và những người xung quanh chúng ta, phần lớn người thân, sẽ nhìn thấy, để ý, quan sát, bắt chước. Lời huấn hổ của những người lớn đối với trẻ con không có kết quả. Đời sống mẫu mực á, sẽ để lại một cái dấu ấn rất lớn ở con em. Tại Singapore và nhiều nước tiên tiến đó, các bậc cha mẹ và thầy cô giáo dạy các thế hệ con em từ nhỏ, khi sử dụng cái gì còn lại là rác, trước khi bỏ nó phải dơ lên để nhìn thấy cái này là dơ, và không để cho người khác giẫm đạp, phải bỏ vào đúng ngay sọt rác. Ý thức đó đã làm cho các cháu mỗi khi đó quăng rác ngoài đường, quăng rác ở xe, quăng rác ở những nơi công cộng, quăng rác khỏi trước nhà mình, lòng cảm thấy rất xấu hổ, vì nó ngược lại với cái văn hóa ứng xử mà mình đã được giảng dạy từ gia đình và tại học đường. Cho nên đó, họ đã có ý thức từ nhỏ không quăng rác như thế. Và ai đó lỡ mà quăng rác như vậy bị phạt rất nặng, vì nếp sống thiếu văn minh. Cho nên ý thức đó đó, nó là được hấp thu từ sự truyền đạt của cha mẹ và thầy cô giáo thôi. Đó là hai thành phần mà gần gũi với các thế học trò hơn. Thì các Phật tử cũng như thế. Ta nhìn vào tấm gương của các tăng sĩ, thấy các tăng sĩ năng động với các Phật sự, là một sự một cách có hiệu quả, là bằng một tinh thần vô ngã vị tha, thì họ phát tâm bắt chước và làm theo. Rất nhiều người tại gia năng động, một ngày đó 8 giờ làm việc ở công sở, thời gian 8 giờ còn lại cho gia đình, họ đã cắt bớt một vài giờ đến chùa làm công quả. 8 giờ ngủ thì ai cũng giống nhau, hoặc là chênh lệch ít và nhiều. Họ làm một cách là không vụ lợi, họ làm cực, họ tình nguyện, họ xung phong, họ phát tâm, họ vì kính Tăng Bảo, kính Phật Pháp. Nó thì nếu như ta là người xuất gia mà không có được cái tinh thần phát tâm Bồ Đề, làm vô ngã vì tha cao thượng, đôi lúc chúng ta sẽ thua rất xa với những người Phật tử có lòng vĩ đại lớn. Cho nên đó, làm tu sĩ chúng ta phải huấn luyện cho mình có một cái phương trời cao rộng, và từ lời nói, việc làm, lối ứng xử bao giờ cũng thể hiện ra sự cao thượng và vượt trội hơn những người tại gia, để cho họ xem chúng ta là tấm gương để bắt chước. Hạng đạo sư ba: không chịu tu để chứng đắc các quả thánh. Cho nên dầu cho người ta có chú tâm nghe, ghi nhận hay là sống hợp với Phật Pháp, thì cũng là một cái việc may mắn hay tình cờ thôi. Tức là không có một sức truyền dẫn trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp cho người tại gia. Đức Phật nói, mặc dù trong trường hợp đó vẫn tốt, nhưng vẫn chưa phải là lý tưởng, đáng bị chê trách ở một vài phương diện nhỏ. Trong trường hợp thứ hai thì Đức Phật đưa ra cái ví dụ cũng giống như người muốn cắt một sợi dây chói buộc lại cột vào một sợi dây chói buộc khác. Trường hợp thứ ba là ngày ví dụ như một người bỏ ruộng dưa của mình là nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người khác. Nó mình chưa đạt được thành quả mà mình muốn đi độ người khác, mặc dù cũng là cái tâm cao thượng đấy, nhưng rất là rủi ro và nó thiếu cơ sở. Vừa này cũng giống như tình trạng không biết bơi mà lại phát tâm độ những người chết đuối, thì cả hai người chết đuối nhanh hơn. Thì trong lúc mà chết đuối người ta sẽ bám lẫn nhau, mà không người nào biết bơi hết thì cái sự chìm nó diễn ra rất nhanh. Không phải là bác sĩ mà đi điều trị bệnh là phạm pháp, vì dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Ở Mỹ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới, bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào cũng có bằng cấp và bằng hành nghề. Bằng cấp không chưa đủ, phải có thêm bằng hành nghề, license. Ai không có bằng hành nghề mà đi làm các nghề nghiệp là phạm pháp, bị phạt rất nặng. Cho nên muốn độ người, trước nhất mình phải biết rõ cái con đường đó đi thế nào, kết quả làm sao, trắc trở ngại nếu có, phương pháp giải quyết đó và thành quả đạt được, chúng ta nắm chắc như là nhìn thấy được các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Muốn như vậy phải học Phật pháp đến nơi đến chốn, tối thiểu phải có đủ trình độ cao đẳng Phật học. Mô hình lý tưởng mà chúng tôi đặt ra cho các tăng sĩ để được tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni chính thức làm thầy làm sư cô, phải có trình độ cử nhân Phật học. Hiện nay mô hình này chúng tôi áp dụng rất tốt ở tại chùa Giác Ngộ. Các đệ tử chúng tôi khi xuất gia xong là cho đi học liệt và thọ giới muộn, phải xong cử nhân Phật học ở cho thế giới tỳ kheo, không có ngoại lệ. Việc học Phật sớm sẽ giúp cho tăng sĩ đó mở được trí tuệ, mà trí tuệ đó là chiếc chìa khóa để giải quyết các phán nạn khổ đau. Thọ giới sớm sẽ dễ làm cho người ta nghĩ rằng là mình đã là thầy là sư cô rồi, tự mãn, thỏa mãn, không phản đấu nữa và dễ cống cầu ngã mạn. Đi học sớm mà thọ giới muộn á thì tu sẽ bền hơn, vì người đó sẽ có kiêm tốn và vững chãi trên con đường tu của mình hơn. Do đó người tu không làm công việc tài lâm, bởi vì như thế nó không có lệ lạc gì hết. Đó là ba loại đạo sư mà Đức Phật cho rằng rất là đáng quở trách, bởi vì họ sẽ không trở thành là tấm gương sáng để cho đời noi theo. Họ đạt được phương diện này thì bị vướng kẹt ở phương diện khác và ngược lại. Điều 4, mô hình đạo sư lý tưởng. Khi còn nhỏ đó, đạo sư chính là một vị tăng sĩ. Khi lớn lên đó, trải qua vấn đề tu và học, tăng sĩ đó trở thành một đạo sư, tức là đủ năng lực để hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn pháp tu cho người tại gia và góp phần phát triển đất nước, xã hội và cải thiện đời sống của nhân sinh. Do đó đó, để trở thành một vị đạo sư thì theo Đức Phật đó có 4 điều mà người tu học đó không thể nào bỏ qua. A nhỏ, tu trọn vẹn 3 ngành học thánh thường được gọi là tam vô lậu học. Vô lậu là thuật ngữ dịch của Trung Quốc chỉ cho tình trạng không bị rơi rớt trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là không bị tái sanh nữa. Còn trong nguyên ngữ Pali nó thường gọi là ba môn học thánh, tức là học để trở thành thánh nhân, học để trở thành thiên liêng, cao vĩ, học để vượt lên trên người phàm, học để cứu giúp cuộc đời và độ sinh có hiệu quả. Trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra về đạo đức đó, thì các vị tăng sĩ phải tuần tự đạt được ba cấp độ đạo đức: đạo đức thấp, đạo đức trung bình, đạo đức cao cấp. Đạo đức thấp đó, là giữ được 10 giới sa di và giữ được tất cả các cái điều khoản đạo đức dành cho người tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái đó được xem là cái nền tảng căn bản nhất của đạo đức xuất gia. Đức Phật vẫn xem đó là cái cấp thấp nhất thôi, chứ không phải là cái quan trọng nhất. Mặc dù chúng ta có khuynh hướng cho rằng đây là giới phẩm cụ túc đầy đủ hết rồi, Đức Phật vẫn liệt ra trong ít nhất là 6 bài kinh trường bộ đầu là đạo đức thấp nhất thôi. Đạo đức trung cấp đó, là ngoài cái việc đạt được các đạo đức tại gia, các đạo đức xuất gia, vị ấy phải là một người cao thượng, vô ngã, vị tha, sống có lý tưởng và tu có những cái thành quả để chia sẻ các cái giá trị đó cho cuộc đời. Họ không làm các công việc liên hệ đến lao động, kinh doanh, chính trị, giao liên. Họ không có bị vướng kẹt vào chuyện đời, chuyện phàm, chuyện thị phi, sống rất là thanh cao. Đạo đức cao cấp ấy, ngoài đạt được hai cấp độ đạo đức vừa nêu, thì người xuất gia đó truyền bá sự chấm dứt các mê tín dị đoan, không liên hệ gì, không vướng dính vào các loại hình mê tín dị đoan. Đức Phật nêu ra bao gồm nghề phong thủy, nghề địa lý, nghề bói toán, nghề nhân tướng, nghề xem ngày giờ tốt xấu, nghề đám ma, nghề đám cưới, nghề bùa chú, nghề trấn áp, vân vân. Đức Phật nói làm các công việc đó chỉ dẫn đến tình trạng gây thêm các nỗi sợ hãi đối với người mê vào nó thôi, không có giá trị lợi lạc. Phần lớn các đạo sĩ Bà La Môn thích làm các việc này, và để cho mình dễ nổi tiếng, làm được các cái công việc lớn đó, thì đạo sĩ Bà La Môn nào giỏi về tam tông miếu, tức là các phương diện vừa nêu, sẽ có rất nhiều các quần chúng là chính trị gia, là thương gia và là những người mê tín đi theo. Chính trị gia và thương gia đi theo rồi đó, thì họ sẽ cúng cho chúng ta rất nhiều tiền. Nhưng đó không phải là cái mục tiêu của người tu. Chúng ta bỏ hết tất cả sự nghiệp đi tìm kiếm con đường chân lý và giải thoát, chẳng lẽ rồi chúng ta trở thành một cái nghề nó thấp kém như thế sao? Cho nên là thời Đức Phật, Ngài rất nhấn mạnh về phương diện này. Hiện nay đó thì nhiều tăng ni chúng ta bị vướng kẹt đến 70-80% những điều mà Đức Phật cấm. Về thiền định đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải bắt đầu vào bằng việc thực tập chánh niệm, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức và ngủ, để chúng ta không dễ dãi, buông lung trong các khoái lạc giác quan, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, cho nên chúng ta thoát ra khỏi mọi sự chấp trước về giới tính, về tình dục, về tình yêu, về tất cả các cái cám dỗ và cạm bẫy trong cuộc đời. Rồi chúng ta lại phát triển thêm thiền thứ nhất, tức là nương vào đối tượng thiền, an trụ tâm trên đối tượng thiền, chuyển hóa tình yêu và tính dục, đạt được một sự an lạc. Thiền thứ hai là tập trung vào thiền định cao cấp, không cần phải mượn phương pháp thay thế tầm tứ, tức là đối tượng thiền, chúng ta đạt được một trình độ an lạc sâu sắc hơn. Thì thứ ba là trạng thái an lạc nhất tâm, vượt lên trên hai trạng thái thiền đầu. Thì thứ tư, xả niệm thanh tịnh, không còn vui mừng buồn giận yêu ghét muốn đối diện trước mọi thế giới trần cảnh, chúng ta chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tâm được chân không hóa. Và tại đây, hướng tâm về tâm minh, ta đạt được tứ trí và chứng đắc được đạo quả, giác ngộ, giải thoát. Đó là mục tiêu thiền định. Về trí tuệ đó, thì Đức Phật dạy mỗi người phải tác ý như thật. Các cái bản dịch từ tiếng Pali của Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là như lý tác ý, tức là nhận thức tâm, đánh giá, tư duy đúng như sự thật. Sự vật thế nào phản ánh như thế, phải phản ánh sự vật trong chính nó, nó khác với sự vật qua lăng kính của chúng ta nhìn. Sự vật qua lăng kính là sự vật chủ quan, còn sự vật chính nó là sự vật đúng với nguyên mẫu. Và chúng ta không có để cho cảm xúc, thái độ, quan điểm nhị nguyên can thiệp vào trong cái tiến trình đánh giá này. Đó là phần đầu của trí tuệ. Kế đến đó, chúng ta phải có một chánh tri kiến để đạt được trình độ thế giới quan và nhân sinh quan dựa vào duyên khởi, không có nguyên nhân đầu tiên, là thượng đế, là duy vật, là duy tâm. Mọi sự tồn tại, phát triển, ngoại diệt, hình thành một cái khác tương tự, đều diễn ra theo một quy trình tương quan, tương duyên, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên. Đồng thời, người có trí tuệ sẽ có một cái tư duy rất đúng, bao gồm là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp, và sâu sắc hơn, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Trí tuệ gồm có ba phương diện: trí tuệ do nghe Phật pháp, chúng ta thoát khỏi các mê tín; trí tuệ do tư duy sâu sắc có phương pháp, chúng ta phát minh sáng kiến sáng tạo; trí tuệ do chứng đắc cho nền tảng thực tập trọn vẹn được đạo đức và thiền định. Ít nhất là người tu chúng ta phải đạt được hai loại trí tuệ đạo: trí tuệ do học Phật pháp và trí tuệ do tư duy sâu sắc. Còn chúng ta chứng đắc đó, đôi lúc có người mất một kiếp tu, có người hai kiếp tu, có người đến vài ba chục kiếp tu, khó mà kỳ vọng trong một đời người được. Đó là điều kiện tiên quyết mà Đức Phật nêu ra, các vị xuất gia cần phải thực hiện được cho một kiếp người. B. Đạt được các thành quả tu học hiện tiền. Đức Phật khuyên, trước nhất các vị tu sĩ phải chuyển hóa được 5 trói buộc thấp, bao gồm tham ái, sân hận, chấp thân, giới cấm thủ và hoài nghi. Tham ái đối với người tu á, có thể chuyển hóa được ít nhiều. Tu tốt, tu đúng, tu có phương pháp, ta chuyển hóa được tham ái trong một đời người. Còn tham lam, lòng tham ích kỷ, lòng tham bỏng sẻn, keo kiệt á, thì đối với người xuất gia là quá dễ vượt qua. Người tại gia cũng có rất nhiều người thành tựu được. Sân hận thì có rất nhiều loại: giết người, bạo lực, bạo động, bạo hành qua lời nói hay hành động, chửi bới, quyền rủa, phê phán, chì chiết, thị phi, nói xấu, không hợp tác, bất cần đề, nổi loạn, hoặc là hiềm khích, thù hận, ghen tuông, cũng đều là những biểu hiện của tâm sân. Chấp thân thì cho rằng thân này là thượng đế, hay là thân này là nguồn gốc của tội lỗi. Phương diện đầu đó thuộc về chủ nghĩa vật dục phương Tây. Phương diện thứ hai thuộc về chủ nghĩa ép sát của người theo Bà La Môn giáo. Là khi Đức Phật nói là thân là một tổ hợp đất nước gió lửa, nó cộng tồn với tâm, hỗ trợ cho tâm, không tách rời khỏi tâm. Và nếu sử dụng đúng, nó sẽ trở thành đầy tớ trung thành cho việc làm Phật sự và tu tập của ta. Thân chỉ như một cỗ xe đồng hành với chúng ta trên từng cây số của cuộc sống. Mỗi một kiếp người đó như là một cái cuộc du hành mà chúng ta thường có thói quen và ngộ nhận rằng đó, chúng ta là chủ nhân, đang khi chúng ta chỉ là lữ khách thôi. Lữ khách á phải rời khỏi các khách sạn và nhà trọ sau thời gian ở, rồi lại tiếp tục hành trình. Là lữ khách nhưng mình lại ngộ nhận mình là chủ nhân, cho nên chúng ta bị vướng kẹt ở trên trần đời này, ở phương diện này hay là ở các phương diện khác. Do đó chúng ta chấp vào thân và kẹt vào thân. Giới cấm thủ á, tức là các phương pháp khổ hạnh ép sát và cho rằng nó là con đường duy nhất để giác ngộ. Trọn năm không tắm, không cạo râu tóc, nằm ở trên chông gai, đứng một giò, huấn luyện các cái tư thế yoga cao cấp và khó khăn. Nửa tháng tắm một lần, nửa tháng ăn một lần, một ngày ăn một lần, tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái, vân vân. Hay là dùng các cái dụng cụ đập vào cơ thể mình, hoặc là dùng tay chân mình đốt để mà cúng dường cho các bậc thiên liêng, đều là những pháp tu khổ hạnh. Và chấp vào như thế là không thể nào giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã trải qua 6 năm tu như thế, suýt nữa là bỏ mạng không ai thương tiếc. Hoài Nghi đó là con đẻ của Vô Minh, do dự chần chừ không dứt khoát, tán thối lẫn nan, nay thế này mai thế kia, cuốn theo chiều gió, bồng bềnh như là lục bình trôi, đều là các biểu hiện và các cấp độ của sự si mê hết. Cho nên càng phải nỗ lực vượt qua. Rồi đó là các thành quả mà theo Đức Phật đó, ít ra là người tu phải đạt được một phần, hai phần và được năm phần các cái rối buộc tâm đó, thì mới được xem là có thành quả tu. C. Truyền bá chánh pháp. Chánh pháp được Đức Phật định nghĩa trong bài kinh này và hàng trăm bài kinh còn lại là tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có hai phương diện, đó là giáo dục giải quyết vấn đề bằng nhân quả và thực tập trọn vẹn bát chánh đạo. Tứ diệu đế gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau là hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ. Bước 2, truy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn là có thật ở kiếp sống này, khi mà tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã kết thúc. Và trạng thái Niết Bàn đó không mang tính điều kiện, nó không phải là cảnh giới nơi chốn, mà là một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối, an lạc tuyệt đối. Bước 4, con đường để đạt được cái an lạc hạnh phúc và kết thúc khổ đau đó là bát chánh đạo. Đây là điều mà Đức Phật nói tất cả người xuất gia phải truyền bá để được mọi người lắng tâm, tin nghe, thực tập và có kết quả ngay đời sống hiện tại này. Rất tiếc là 2000 năm qua đó, Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên hiếm khi dạy tứ diệu đế cho Phật tử tại gia, mà chỉ dạy các đạo Phật pháp môn, còn được gọi là đạo Phật tổ sư, do các thầy tu Trung Quốc nêu ra thôi, chứ không phải của Đức Phật. Tịnh Độ Tông chỉ dạy tính hạnh nguyện chứ không dạy tứ diệu đế. Mật Tông dạy thần chú, Thiền Tông dạy công án và thoại đầu. Tứ diệu đế bị bỏ quên. Và sự bỏ quên đó đã trải qua 2000 năm. Cho nên rất nhiều người cho những lời dạy của các tổ Trung Quốc là chân lý tuyệt đối và cuồng tín theo các lời dạy đó, đang khi lời dạy gốc của Đức Phật bị quên. Nhiều tăng sĩ nếu không đến các trường lớp Phật học cũng không biết tứ diệu đế là cái gì, thì hỏi sao làm tu được cho được. Nhưng mà tu không đúng làm sao có kết quả mà hướng dẫn Phật tử. Từ đó truyền bá một đạo Phật hoàn toàn mê tín dị đoan, đó là điều rất đau lòng. Bát chánh đạo thì gồm có 3 phương diện. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy để giúp cho con người nhận thức đúng, chủ trương đúng. Về đạo đức thì có ngôn ngữ đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Thông qua tinh thần Phật dạy trong các kinh đó, chúng ta có thể khẳng định tất cả các vấn nạn chính trị, tôn giáo, xã hội, giáo dục và bất cứ một vấn đề gì ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình đều có thể được giải quyết bằng áp dụng Bát Chánh Đạo. Đố ai tìm ra được một vấn đề gì mà Bát Chánh Đạo không giải quyết được? Cái gì Bát Chánh Đạo cũng giải quyết được hết. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, ba tông căn bản do Trung Quốc biên soạn thực ra chỉ là một phần rất nhỏ của Tứ Diệu Đế thôi. Nó rõ hơn chỉ là một phần tám của chánh niệm thôi. Niệm Phật để được chánh niệm, trì chú để được chánh niệm, ngồi thiền để được chánh niệm. Mà chánh niệm chỉ là một phần tám của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chỉ là một phần tư của Tứ Diệu Đế. Do đó tu như thế là không toàn diện, không đầy đủ, khó có kết quả hiện tại. Giữa Phật và các tổ thì Đức Phật sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, có kết quả hơn. Còn các tổ đó gần như là giấu Đức Phật đi, không giới thiệu Đức Phật cho các Phật tử. Các tổ muốn cho quần chúng lệ thuộc vào mình và chỉ truyền bá những gì mà mình tâm đắc thôi. Cho nên kết quả là phần lớn người Phật tử tại gia tu theo mô hình pháp môn của các tổ Trung Quốc, không biết Đức Phật là ai, không biết các lời dạy nguyên gốc của Đức Phật là gì, không biết Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường. Chỉ biết có những cái pháp môn rất ngắn gọn thôi. Do vì chỉ đọc có một hai bài kinh trong một kiếp tu, cũng giống như là suốt một đời người chỉ ăn một hai món cơm thôi, làm sao đủ chất bổ. Thế nào cũng bị còi xương, suy nhược cơ thể, dẫn đến suy nhược thần kinh thôi. Còn văn hóa ẩm thực á, ngày nay người ta khích lệ là văn hóa buffet, ăn nhiều món. Và cái phản ứng của cơ thể thông thường là gì? Cái gì mà cơ thể thiếu á, chúng ta lại thích món đó nhiều. Còn đọc trọn đề một bài kinh làm sao thâm nhập kinh tạng được? Huynh hướng Đức Phật dạy chúng ta phát triển trí tuệ bằng thâm nhập kinh tạng. Đức Phật thuyết giảng trong một đề người của Ngài là 30.000 bài kinh. Các pháp môn Trung Quốc á, dạy nhiều nhất là 3 bài kinh thôi, như là Tịnh độ, Tam kinh. Các pháp môn còn lại phần lớn chỉ dựa vào một bài kinh duy nhất, và họ gọi đó là pháp môn. Pháp ở đây là Phật pháp, môn ở đây là cánh cửa. Cánh cửa đi vào Phật pháp, như thế là sai lầm. Suốt một đề tu mà chỉ đọc một bài là một đạo sư đáng kính. Nếu ai chỉ trích một đạo sư như vậy là đắc tội, không phù hợp, không chân chính, và dĩ nhiên là có rất nhiều lỗi lầm. Đó là mô hình đạo sư lý tưởng. Chúng ta dựa vào mô hình này để tự đánh giá rằng từ lúc mình xuất gia cho đến bây giờ, tiêu chí 1, giới, định, tuệ chúng ta đạt được chưa? Tiêu chí 2, đã chuyển hóa được tham ái, sân hận, chấp thân, giới cấm thủ, hoài nghi chưa? Tiêu chí 3, chúng ta đã truyền bá Phật pháp cho quần chúng chưa, làm các Phật sự độ sinh chưa? Còn đối với người tại gia đó, điều 3 này chúng ta phải đánh giá là tôi đã độ được những người thân trong gia đình chưa, là vai trò mẹ cha tôi đã hướng dẫn cho con em mình trở thành Phật tử chưa, là vai trò vợ chồng tôi đã hướng dẫn bạn đời của mình trở thành Phật tử chưa. Lúc nào cũng mở miệng ra là nguyện độ chúng sinh, độ tất cả chúng sinh, mà từ các việc nho nhỏ đó chúng ta làm được, chúng ta đang phát nguyện khống, chúng ta đang làm một công việc rất là không có thực tiễn. Trên nền tảng này chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử, mỗi người phát nguyện trung bình á, 2 tháng ta phải độ được 1 người dẫn họ về Phật pháp. 1 năm ta độ được 6 người, ai khá hơn đó 1 năm độ được 12 người. Đừng có phát nguyện kiểu Trung Quốc là nguyện độ tất cả chúng sinh. Phát nguyện riết như thế rồi chúng ta thành có thói quen, một thói quen không cần phải tư duy đến, không cần phải làm việc gì đến đó. Chỉ còn cầu nguyện, phát nguyện, hồi hướng công đức không, toàn là ở đâu đâu không, không có thực tế gì hết. Đa thì những người thân chúng ta vẫn tiếp tục là những người khác đạo, không tin vào Phật pháp, mà mình đòi độ chúng sinh là độ cái gì? Các tu sĩ đang làm trụ trì phải phát nguyện, tôi phải xây thêm một ngôi chùa khác, và ngôi chùa tôi được kế thừa, hoặc nhiều ngôi chùa khác. ai là tu sĩ mỗi năm quy tam bảo cho các Phật tử tại gia 3 lần hay 4 lần, tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 vào ngày rằm, thì phát nguyện tôi sẽ độ các Phật tử tại gia mỗi tháng một lần quy. Tức là cố gắng làm sao bằng mọi cách chúng ta mở rộng Phật pháp ra để cho nhiều người có cơ hội tiếp nhận được Phật pháp. Thời này là thời hiện đại, kỹ thuật số truyền bá rất nhanh, cho nên chúng ta có thể truyền đạo qua băng giảng trên internet. Một bài giảng tại một giảng đường truyền thống đó chỉ có vài chục người nghe, phổ biến trên internet đó, nếu bài giảng đó phù hợp với nhiều người có thể vài chục ngàn người nghe, và vài chục kiếp sau vẫn tiếp tục có người nghe, nó không mất đi. Do đó ở kiếp này đó, nếu biết cách làm, ta có thể làm được rất nhiều các Phật sự. Internet có máy tìm kiếm, và phần lớn các trang web lớn là cho miễn phí, không phải tốn tiền, chúng ta vẫn làm một trang web được truyền bá Phật pháp cho những người ở những nơi không có tăng sĩ, không có chùa chiền và không bị mù chữ Phật pháp. Chờ người ta sắp đặt sẵn chỗ cho mình làm Phật sự là không bao giờ có, vì các chỗ đó có sẵn người rồi, còn đâu mà đến mình. Cho nên sau khi học xong, chúng ta phải xin thầy mình mở một cái lớp giáo lý. Cho đến một cái chùa khác chưa có lớp giáo lý, chúng ta xin mở một lớp giáo lý để giảng dạy, để làm Phật sự. 13 phương diện, ban ngành trung ương, ta thấy mình thích hợp với sở trường nào nên phát tâm đi làm lĩnh vực đó. Đừng chờ người ta đến mời thỉnh mình. Làm như thế thì không có năng động, vậy sao không có hiệu quả Phật sự. Như vậy tu, có kết quả của tu, làm Phật sự, thuyết pháp giảng kinh là các tiêu chí cần và đủ mà một người xuất gia không thể không thực hiện. Thì đó là nội dung của bài kinh 12 thuộc kinh Trường Bộ. Thời gian còn lại là phần vấn đáp. Nếu các vị có bất cứ một thắc mắc gì về Phật pháp, về Phật giáo, về tu tập, về làm Phật sự thì có thể mạnh dạn chia sẻ.